các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, cặp song sinh Eva và Alexandra giống hệt nhau, được lớn lên trong sự yêu thương và chiều chuộng của bà Kate. Tuy thiếu vắng tình thương của cha mẹ, nhưng không vì thế mà chúng buồn khổ. Ngược lại, hai trẻ em luôn tỏ ra tự tin, thể hiện mình trước mọi người, đặc biệt là cô chị Eva. Bà mong rằng sau này Eva sẽ hội tụ đủ điều kiện để thay bà điều hành tập đoàn Kulkerband của gia đình. Nhưng trái với sự tin tưởng kỳ vọng của bà nội, Eva ngay từ khi bắt đầu có ý thức, nó đã rất ghen tức khi thấy có người vỗ về và tặng quà cho Alex. Nó căm ghét em vì có hình dáng giống hệt nó. Ngược lại thì cô em gái Alex lại rất hiền thảo, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Điều này càng khiến cho Eva thêm hằn học đố kỵ. Thậm chí, Eva còn lợi dụng khi bà giúp việc Tyler không có nhà. Nó giả vờ chơi cùng với em, nhưng thực ra là đang âm thầm thực hiện ý đồ thiêu đốt Alex. Rất may là bà Tyler đã về kịp và đã nhanh chóng đưa người em đi cấp cứu. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long.
Rất hâm mộ trường mới, nhất là Eva. Nó thấy thoải mái với việc xa nhà, và từ nay sẽ khỏi phải phân trần gì trước bà nội và cô Slandunas. Các nội quy của trường Breckram rất nghiêm ngặt, nhưng không làm cho Eva phiền lòng. Nó biết cách lách qua mọi cấm đoán. Điều duy nhất làm nó khó chịu là sự có mặt của Alexandra bên cạnh. Thoạt đầu khi nói về chuyện đi học thì nó đã năn nỉ. Cho cháu đi một mình chứ, bà bằng lòng nhé. Bà nó lắc đầu. Không được, cháu yêu quý à. Bà nghĩ rằng tốt hơn là có Alexandra cùng đi. Eva cố giấu sự bất bình. Cháu xin nghe lời bà. Nó đã luôn luôn tỏ ra lễ độ và tình cảm với bà nội, bởi nó biết rõ quyền lực nằm ở đâu. Cha chúng dở điên dở dại, bị cầm giữ trong viện điều dưỡng tâm thần. Mẹ thì đã chết. Chính bà nội là người nắm giữ tiền bạc. Eva càng biết rõ hơn sự giàu có của gia đình. Nó không biết rõ là có bao nhiêu tiền, chỉ biết là rất nhiều, đủ để mua tất cả những gì mà nó muốn. Eva thích mọi thứ gì xinh đẹp và lộng lẫy. Chỉ có mỗi một rắc rối, Alexandra. Một trong những hoạt động ưa thích của hai cô bé song sinh ở trường Brickrat là buổi tập ngựa vào mỗi sáng. Hầu hết nữ sinh đều có bộ đồ đi ngựa riêng, và Eva cũng như Alexandra đều đã được Kate cho mỗi đứa một bộ. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 12 của chúng, Sirimo David, huấn luyện viên môn cưỡi ngựa, đứng theo dõi từng bước tập của đám học trò trong vòng đua vượt qua vật cản từ thấp lên cao. David là một trong số những giáo viên tốt nhất Hoa Kỳ trong môn này. Một số cựu học trò của ông đã từng giành huy chương vàng trong nước và thế giới. Ông rất tinh tường trong việc phát hiện ra các tài năng bẩm sinh. Và cô nữ sinh mới, Eva Blackwell, là trường hợp như vậy. Cô bé như không phải nghĩ ngợi gì về các động tác cầm cương thế nào, tư thế ngồi trên yên ngựa ra sao. Eva với con ngựa như đã nhập thành một, và khi bay qua các chướng ngại vật, mái tóc vàng óng của cô bay bay trong gió, tạo nên một hình ảnh tuyệt vời. Không gì có thể cản trở con bé này được. David nghĩ. Toby, anh chàng giữ ngựa trẻ trung lại tỏ ra quý mến Alexandra. David nhìn Alexandra đang đóng yên ngựa để chuẩn bị cho lượt của mình. Hai chị em song sinh mang hai băng lụa màu khác nhau trên tay áo để ông có thể phân biệt được chúng với nhau. Eva giúp Alexandra đóng yên ngựa, trong khi Tommy đang giúp một học trò khác. Người ta gọi David về khu văn phòng vì có điện thoại gọi ông, và sau đó là rắc rối xảy ra. Jerome David được kể lại là Alexandra lên ngựa, chạy một vòng trong đường tập, và khi bắt đầu hướng tới chướng ngại vật đầu tiên thì bỗng con ngựa của cô bé chồm lên, đá hậu, và hất cô bé vào một bức tường. Cô bé ngã xuống, bất tỉnh luôn, và những vó ngựa điên cuồng chỉ lướt qua cách mặt cô có vài phân. Tommy bế Alexandra vào trạm y tế, nơi viên bác sĩ của nhà trường khám và kết luận chỉ bị chấn động bình thường. Không gãy xương, không có gì nghiêm trọng, ông nói. Sáng mai là con bé lại tỉnh như sáo thôi, lại sẵn sàng lên ngựa được.
Nhưng em đã có thể bị chết,
Eve kêu lên. Eve từ chối không chịu rời Alexandra. Bà Chandler đã nghĩ chưa bao giờ bà thấy chị em nào lại tận tụy với nhau đến như thế. Thật là cảm động. Khi sau cùng David tóm lại được con ngựa của Alexandra, ông thấy tấm lót đệm dưới yên thấm máu. Ông gỡ nó ra và phát hiện một miếng kim loại lởm chởm xé từ vỏ một lon bia vẫn còn dính trên lưng ngựa do bị chiếc yên đè xuống. Ông báo lại với bà Chandler sự việc này và bà lập tức mở một cuộc điều tra. Tất cả các nữ sinh đã có mặt ở quanh dãy chuồng ngựa đều bị tra hỏi. Tôi tin là, bà Chandler nói, có trò nào đó đã đặt miếng kim loại vào đó, nghĩ rằng chỉ là trò tinh nghịch vô hại, nhưng thực ra thì nó có thể đưa bạn mình đến cái chết. Tôi muốn biết rằng trò nào đã nghịch như vậy. Khi không có trò nào thú nhận, bà Chandler đã nói chuyện với từng cô bé trong văn phòng của mình. Mỗi cô học trò đều cãi, không hề biết gì về chuyện xảy ra. Khi đến lượt em, cô bé tỏ ra hết sức bối rối. Em có thể nghĩ là kẻ nào đã có thể giở trò đó với Alexandra không? Bà Chandler hỏi. Eva nhìn xuống tấm thảm ở dưới chân. Em thật sự chẳng muốn nói, cô bé ấp úng. Vậy thì em đã nhìn thấy gì đó chăng?
Xin bà Chandler.
Eva, Alexandra đã có thể bị thương nặng. Con bé nào mà chơi trò này sẽ phải bị trừng phạt để làm gương.
Không phải các bạn gái đâu.
Em muốn nói ai kia?
Đó là Tommy.
Người giữ ngựa ấy à?
Vâng thưa bà, em nhìn thấy anh ấy. Em cứ nghĩ là anh ấy chỉ siết chặt dây chằng thôi. Nhưng em tin là anh ấy không cố ý. Alexandra cứ đòi anh ấy cho tập quá nhiều, và em nghĩ anh ấy chỉ muốn dạy cho nó một bài học. Ôi bà Chandler, giá mà bà đừng bắt em phải nói ra. Em không muốn bị ai phiền toái hết.
Và con bé tội nghiệp như sắp khóc nấc lên. Bà Chandler ôm lấy nó. Nào Eve, có gì đâu, em đã làm đúng khi nói hết với tôi. Hãy quên mọi chuyện đi, và tôi sẽ giải quyết chuyện này.
Sáng hôm sau, khi đám nữ sinh ra chuồng ngựa thì đã thấy người giữ ngựa mới.
Ít tháng sau, một sự kiện không vui lại xảy ra ở trường. Một vài nữ sinh bị tóm được trong lúc đang dùng ma túy, và một trong số đó khai rằng Eva đã bán cho chúng.
Eva giận dữ bác bỏ điều buộc tội đó. Một cuộc điều tra do bà Chandler tiến hành đã phát hiện được ma túy giấu trong tủ của Alessandra. Em không tin là nó làm như thế. Eva quả quyết nói. Ai đó đã bỏ vào, em biết mà. Một bản tường trình được bà hiệu trưởng gửi tới Kate. Và bà hài lòng trước việc Eva che chở cho em gái. Con bé thật đúng là một mắc ra. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 của hai đứa cháu, Kate đưa chúng đến dinh thự của bà ở Nam Carolina và mở tiệc để Eva xuất hiện trước các chàng trai xứng đáng. Và mọi chàng trai con nhà xứng đáng theo Kate đều được mời tới dự. Đám con trai này đều đang ở cái độ tuổi ngốc nghếch, không thật sự quan tâm lắm đến bạn khác giới. Nhưng Kate thì cho rằng trước mắt vẫn cần có việc làm quen để hình thành các quan hệ bạn bè. Biết đâu trong đám đó lại chẳng có người đàn ông tương lai của Eve và cũng là tương lai của Gugbrand. Đứa em song sinh Alessandra vốn không thích hội hè tiệc tùng, song vẫn luôn tỏ ra vui vẻ để khỏi làm phật lòng bà nội. Eva thì khỏi nói, luôn luôn hào hứng với các cuộc vui. Cô thích được ăn diện và thích nữa nếu được khen ngợi. Alessandra ưa đọc sách và ham mê nghệ thuật hội họa. Cô ngắm nghía hàng giờ những bức tranh của cha trong ngôi nhà ở cảng nước tối và ước ao giá được biết cha sớm hơn trước khi ông lâm bệnh. Mặc dù đôi lúc trong các kỳ nghỉ vẫn được gặp cha ở nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy là mình không thể nào có được cha. Ông chỉ là một con người dễ mến, không hơn. Ông ngoại Friedrich Hoffmann thì sống mãi tận ở nước Đức, đang bệnh, và hai chị em thật hiếm khi được gặp ông. Vào năm thứ hai ở trường, Eva có thai. Trong suốt mấy tuần lễ, cô xanh nhợt và bỏ các giờ học sáng. Khi bắt đầu thường xuyên có cảm giác muốn ói mửa, người ta đưa cô xuống trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. Bà Chandler được gọi tới ngay. Eva có bầu đấy, viên bác sĩ bảo bà. Sao? Không thể được, làm sao lại có chuyện đó được? Viên bác sĩ bình thản. Tôi dám chắc là như thế đấy. Nhưng mà nó chỉ là một đứa trẻ. Ồ, đứa trẻ này sắp thành một bà mẹ rồi. Eva kiên quyết không khai ra ai là bố đứa trẻ trong bụng cô. Em không muốn bị ai làm phiền cả. Đó là câu trả lời bà Chandler đã đoán trước được. Nào, Eva yêu quý, em phải cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Và rồi Eva òa khóc. Em bị cưỡng dâm. Bà Chandler giật nảy người, ôm lấy tấm thân đang run rẩy của Eva và hỏi. Thế ai vậy cháu? Ông Parkinson. Nếu như không phải là Eva mà là bất kỳ ai khác thì bà Chandler đã không thể nào tin nổi. Joseph Parkinson, giáo viên Anh văn, là người đàn ông vốn xưa nay đàng hoàng, có vợ và ba con. Ông ta giảng dạy ở trường này đã 8 năm. Và bà Chandler không thể nào ngờ tới. Ông ta ngồi đối diện với bà, mặt đầy lo sợ. Ông biết vì sao tôi mời tới chứ, ông Parkinson? Tôi nghĩ là vậy. Việc liên quan tới con bé Eva. Vâng, tôi đoán là thế. Con bé nói là ông đã cưỡng dâm nó. Parkinson nhìn bà sững sờ. Cưỡng dâm ư? Lạy Chúa! Nếu có ai đó bị cưỡng bức thì chính là tôi đây. Bà Chandler nói với vẻ khinh miệt. Ông đang nói chuyện gì vậy? Con bé đó... Nó không còn là con bé nữa. Giọng ông run lên. Nó là một con quỷ cái. Ông ta đưa tay quệt mồ hôi trán. Trong giờ học, nó ngồi ngay hàng đầu, váy thì kéo ngược lên. Hết giờ, nó thường đến bên áp sát vào tôi với một mớ những câu hỏi vô nghĩa. Tôi đã không hề để ý đến mà phòng bị. Rồi, một buổi chiều cách đây chừng 6 tuần, nó đến nhà tôi trong lúc vợ và các con của tôi đi vắng. Giọng của ông lạc đi, ông ta ôm mặt nức nở. Ôi, lạy Chúa, tôi đã không thể kiềm chế được nữa. Họ đưa Eve vào, nó nhìn vào mắt Parkinson, và chính ông ta là người đã phải nhìn đi chỗ khác. Trong căn phòng lúc này có bà Chandler, người phó của bà và viên cảnh sát trưởng của thị trấn. Cảnh sát trưởng ôn tồn hỏi, cháu có muốn kể lại chuyện gì đã xảy ra không, Eva? Thưa ông, vâng. Nó bình tĩnh kể. Ông Parkinson nói là muốn giúp đỡ về bài vở tiếng Anh của cháu, rồi hẹn cháu đến nhà vào một buổi chiều chủ nhật. Ông ấy ở nhà một mình, nói là muốn cho cháu xem một thứ gì đó trong phòng ngủ, nên cháu đi theo. Rồi ông ấy đẩy cháu xuống giường và... Nói láo! Parkinson hét lên. Chuyện không phải như thế, không phải như thế. Kate được mời đến và được nghe lại tất cả. Vì lợi ích của cả hai bên, câu chuyện được giữ kín. Parkinson bị đuổi việc và được dành cho 48 giờ để rời khỏi tiểu bang. Một vụ nạo thai nhanh chóng được thu xếp cho Eve. Kate âm thầm mua lại nhà trường qua trung gian là một nhà băng địa phương và đóng cửa trường. Khi biết tin này, Eve thở dài. Cháu thật lấy làm tiếc bà, cháu thích cái trường đó lắm. Vài tuần lễ sau khi Eva đã hoàn toàn bình phục, hai chị em được ghi tên vào học ở trường Frankfurt ở Thụy Sĩ, ngay kế bên vùng Lausanne. Một ngọn lửa nào đó cứ hừng hực trong Eva mà cô ả không sao dập tắt được. Đó không chỉ là chuyện tình dục. Cái đó chỉ là một phần nào. Cuộc sống với Eva như một người tình và ả khát khao được chiếm hữu tất thảy. Ả ghen tức với mọi người. Khi đến nhà hát, ả căm tức các nghệ sĩ bởi lẽ không phải là chính ả đang trên sân khấu và giành được sự hâm mộ của khán giả. Rồi ả còn muốn mình là nhà khoa học, ca sĩ, nhà phẫu thuật, nữ phi công hoặc là minh tinh màn bạc. Ả muốn là tất cả những nhân vật nổi tiếng nhất và dường như không thể kiên nhẫn mà chờ đợi được. Cạnh trường nữ sinh nội trú Frankfurt là một trường quân sự. Và Eve, ở tuổi 17, đã ngủ với hầu hết sinh viên và gần nửa số huấn luyện viên của trường này. À, phóng túng, buông thả, nhưng áp dụng các biện pháp ngừa thai thích hợp để khỏi có bầu lần nữa. À, ưa khoái lạc, nhưng không hoàn toàn vì tình dục, mà là cái quyền lực à có được ở trong đó. À, luôn coi mình ở thế mạnh, làm như phớt lờ những cái nhìn thèm thuồng của đám đàn ông, những kẻ muốn lôi à lên giường. À, ưa đùa giỡn họ, thích thú trước sự thèm muốn tăng dần ở họ. À thích nghe những lời hứa hẹn mà à biết là dối trá của đám đàn ông đưa ra để có được tấm thân của à. Nhưng trên hết, Eva thích thú cái quyền lực mà à có đối với thân xác họ. À có thể làm cho họ cuồng lên với một cái hôn, rồi lại làm cho họ lạnh ngắt đi với một lời cợt nhạo. À không cần họ, mà họ cần à. À hoàn toàn điều khiển họ, và đó là một cảm giác tuyệt vời. Chỉ trong một phút, à có thể đo được sức mạnh của mình và sự yếu đuối của người đàn ông. À cho rằng đàn ông là một lũ ngốc nghếch tất cả đều như vậy. Eva xinh đẹp, thông minh và là người thừa kế của một trong những gia sản lớn nhất thế giới. Eva có cả tá lời cầu hôn nhưng mà ả không quan tâm. Chỉ những chàng trai nào mà Alexandra thích mới làm cho ả thích thú. Trong một dạ hội vào đêm thứ bảy, Alexandra gặp Brini Mellet, một sinh viên người Pháp trẻ tuổi không đẹp trai nhưng mà lại khá thông minh và nhạy cảm. Và với riêng Alexandra thì anh ta thật sự tuyệt vời. Họ hẹn gặp lại nhau trong thành phố vào thứ bảy tiếp đó. 7 giờ nhá, Rina nói. Em sẽ đợi. Về nhà, Alexandra kể với Eva về người bạn mới của mình. Anh ấy không giống như đám con trai kia. Anh ấy có vẻ rụt rè và vô cùng lịch sự. Bọn em sẽ tới nhà hát vào tối thứ bảy tới. Em thích anh ta lắm có phải không, cô em bé bỏng? Eva làm ra vẻ trêu chọc. Alexandra đỏ bừng mặt. Chúng em mới gặp nhau lần đầu, nhưng anh ấy có vẻ... Ồ, chị biết rồi đấy. Eva nằm duỗi ra, tay chắp sau gáy. Không, chị không biết gì hết. Hãy nói xem, anh ta có toan hẹn em lên giường không? Em, anh ấy không phải là loại người đó. Em đã nói với chị, anh ấy rụt rè mà. À, cô em bé bỏng của tôi đã phải lòng rồi. Tất nhiên là chưa. Ôi sao mà em không kể với chị. Chiều thứ bảy đó, khi Alexandra đến trước cửa nhà hát thì không thấy bóng dáng Rene đâu cả. Nàng đợi góc phố hơn một tiếng, lúng túng một cách ngớ ngẩn trước ánh mắt của những người đi đường. Sau cùng, nàng ăn bữa chiều tẻ nhạt trong một tiệm ăn nhỏ và buồn bã trở về. Eve không có ở nhà, và mãi đến 2 giờ sáng, Alexandra mới nghe thấy tiếng Eve lách vào phòng. Chị về muộn làm em lo lo. Alexandra thầm thì. Chị gặp mấy người bạn cũ. Buổi tối của em như thế nào? Tuyệt chứ? Thật là tồi tệ. Thậm chí chẳng thấy mặt anh ta đâu cả. Thật đáng xấu hổ cho anh ta. Eva giận dữ nói. Nhưng mà em phải nhớ là không thể tin cậy ở một gã đàn ông nào cả. Chị không nghĩ là có thể đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy ư? Không, không đâu. Alex, chị nghĩ có thể là hắn đã kiếm được một cô gái khiến cho hắn thích hơn. Hẳn là thế rồi. Alexandra nghĩ, nàng không ngạc nhiên gì nhiều. Nàng đâu biết mình đẹp, mình đáng yêu đến nhường nào. Từ lúc sinh ra, nàng hoàn toàn sống dưới cái bóng của người chị gái song sinh. Nàng ngưỡng mộ Eve và thấy mọi người đều bị chị mình cuốn hút là đúng. Rồi nàng thấy mình thật là kém cỏi so với chị và không hề biết rằng chính Eve đã cẩn thận nuôi dưỡng cái mặc cảm ấy ở nàng từ khi chúng còn là hai đứa trẻ. Rồi liên tiếp những cuộc hò hẹn không thành khác. Những chàng trai mà Alexandra thích cũng tỏ ra rất quý mến nàng, để rồi không bao giờ nàng thấy lại họ nữa. Một ngày cuối tuần, nàng bất ngờ chạm trán Rene ở trên phố Lausanne. Anh ta chạy đến và nói, sao vậy? Em đã hứa là sẽ gọi điện cho tôi mà. Gọi anh như, anh nói gì vậy? Anh ta lùi lại, bỗng nghi ngại. Eva. Không, Alexandra. Mặt anh ta đỏ bừng. Tôi xin lỗi, tôi phải đi bây giờ. Và anh ta để mặc nàng đứng nhìn theo bối rối. Tối đó, khi nghe Alexandra kể lại, Eva nhún vai và nói, Hắn ta rõ là ngớ ngẩn. Tốt nhất là em hãy tránh xa hắn ra, Alex.
Mặc dù tự cho mình là rất sành về đàn ông, Eva đã không biết tới một điểm yếu của họ là cái điều đó suýt nữa đã làm ô danh à. Ngay từ xa xưa, đàn ông đã thường khoác lác về những cuộc chinh phục phụ nữ của mình, và đám sinh viên trường quân sự kia cũng không phải là ngoại lệ. Họ bàn tán về Eva Blackwell, ngưỡng mộ và dè bỉu. Sau khi thỏa mãn được cô ả, tớ không còn cựa quậy nổi nữa. Còn tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện được ve vuốt một bộ mông như thế.
À, cái con mèo nhỏ của cô ta thật là tuyệt nha.
Lạy Chúa, ả cứ như là con sư tử cái trên giường vậy.
Ui, cái lưỡi của ả, ôi chao.
Bởi lẽ, cả mấy chục sinh viên và huấn luyện viên ca ngợi những giây phút trên giường với Eva, nên chuyện không thể không đến tai bà hiệu trưởng Callan.
Một cuộc điều tra được ngầm tiến hành và kết quả đưa tới cuộc gặp giữa bà với Eva.
Tôi nghĩ là vì danh dự của nhà trường mà em phải rời đây ngay lập tức. Eva ngước mắt nhìn bà Colin, như thể là bà bị loạn trí.
Trời ơi, bà nói gì thế?
Tôi đang nói về việc em đang phục vụ cho nửa cái trường quân sự kia. Nửa còn lại thì có vẻ như đang xếp hàng chờ đến lượt mình.
Tôi chưa bao giờ phải nghe những lời dối trá khủng khiếp đến thế.
Giọng Eva run lên như là bị xúc phạm.
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không nói lại với bà tôi. Khi bà tôi mà nghe thì...
Tôi sẽ giúp em hiểu điều đó.
Bà hiệu trưởng ngắt lời.
Tôi chọn cách giữ danh tiếng cho trường Friendwood. Nhưng nếu em không lặng lẽ ra đi, tôi sẽ có một danh sách khá dài để gửi cho bà em.
Tôi muốn được xem danh sách đó.
Bà Colin đưa bản danh sách cho Eva. Không một lời, ả bình thản đọc kỹ và nhận ra rằng ít nhất cũng còn thiếu 7 người nữa kia.
Sau cùng thì ả nhìn lên và cứng cỏi. Đây rõ ràng là một âm mưu nhằm bôi nhọ gia đình tôi. Có kẻ nào đó toan thông qua tôi để làm bà tôi phải lúng túng. Tốt hơn là đừng có để điều đó xảy ra và tôi sẽ ra đi.
Một quyết định khôn ngoan. Bà Colin lạnh lùng.
Một chiếc xe sẽ đưa em ra sân bay trong buổi sáng. Tôi sẽ điện cho bà em biết là em đang trở về. Em có thể ra ngay.
Eva quay người bước ra cửa rồi chợt đứng lại.
Thế còn em gái của tôi thì sao?
Alexandra có thể vẫn ở lại đây.
Và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, bà Kate nhập học cho hai cô cháu gái Eva và Alex vào ngôi trường hạng sang ở Nam Colina. Eva thì không muốn Alex học chung trường với mình. Nhưng khi vừa bày tỏ suy nghĩ đó, thì đã bị bà nội bác bỏ. Tuy rằng Eva rất bất bình với bà nội, nhưng cô luôn phải che giấu điều đó. Nó vẫn tỏ ra lễ phép và tình cảm với bà Kate vì biết rằng bà là người nắm giữ nhiều tiền bạc đủ để mua tất cả những gì nó thích. Chính vì vậy mà Eva luôn phải kiềm chế và tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép với mọi người, đặc biệt là với bà nội. Thời gian học tập ở trường, Eva đã gây ra nhiều chuyện thị phi nhưng đều đổ cho người khác. Điển hình là nó đã tự tay giấu một vật sắc nhọn dưới yên ngựa của Alex khiến em bị thương. Sau đó, nó đổ thừa cho người chăm sóc ngựa là ông David khiến ông ấy buộc phải thôi việc. Còn chuyện Eva bỏ ma túy vào tủ của Alex, việc cô ấy có thai với giáo viên Anh văn Joseph Parkinson. Không dừng lại ở đó, Eva còn để ý quan sát, nếu cô em Alex thích chàng trai nào, thì Eva sẽ tìm mọi cách để lôi kéo về phía mình, rồi gạ gẫm tình cảm. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Bản dịch của Nguyễn Bá Long.
Alexandra trở về phòng nội trú sau giờ học tối và thấy Eva đang sắp hành lý. Chị làm gì thế? Chị về nhà. Về nhà? Ngay giữa học kỳ ư? Eva nhìn em gái. Alex, thật sự em không thấy thời gian ở đây thật là lãng phí ư? Chúng ta chẳng hề học được gì, chỉ là chuyện giết thời gian mà thôi. Alexandra ngạc nhiên. Em không hề nghĩ là chị cảm thấy như thế. Suốt cả năm trời, thực tế là ngày nào chị cũng cảm thấy như thế. Lý do duy nhất để chị không nói ra là vì em đó. Có vẻ là em rất thích thú nơi đây.
Đúng vậy à, nhưng...
Chị xin lỗi, Alex. Có điều chị không thể chịu đựng hơn nữa. Chị muốn trở về New York. Chị muốn về nhà. Đó mới là chỗ của chúng ta.
Thế chị nói với bà qua lần chưa?
Cách đây ít phút.
Bà ấy nói sao?
Em còn chờ bà ấy nói gì nữa à? Bà ấy phiền muộn, sợ rằng điều đó sẽ làm cho trường của bà ấy có vẻ tồi tệ và phải năn nỉ chị ở lại đấy. Alexandra ngồi xuống.
Em thật không biết nói gì.
Em không phải nói gì cả, bởi việc này không liên quan gì đến em.
Có chứ. Nếu ở đây chị thấy bất hạnh...
Nàng bỗng ngừng lời.
Có thể chị đã nói đúng đấy. Thật là phí thời gian. Ai mà cần biết đến những động từ Latin kia chứ?
Đúng vậy. Alexandra lấy vali của nàng ra đặt lên giường. Eva mỉm cười. Chị không yêu cầu em phải rời khỏi đây, Alex. Nhưng chị thấy thật là vui là mình sẽ cùng bỏ đi. Alexandra nắm chặt tay chị.
Em cũng thế.
Eva làm vẻ tiện thể. À này, trong lúc mà chị xếp hành lý, thì em gọi điện cho bà bảo là chị em mình sẽ về trên chuyến bay ngày mai. Bảo bà là mình không thể chịu được nơi này nữa.
Được chứ em?
Dạ. Alexandra ngập ngừng. Em nghĩ là bà sẽ bực mình đấy. Đừng lo về bà. Eva quả quyết. Việc ấy cứ để chị lo được. Và Alexandra không hề có lý do để nghi ngờ điều đó. Eva có thể bắt bà làm hầu hết những gì chị ấy muốn. Vậy thì Alexandra nghĩ, ai có thể khước từ Eva một điều gì đó được nào? Nàng chạy đi gọi điện. Kate Blackwell có bạn bè, đồng nghiệp và kẻ thù ở các vị trí cao. Và trong mấy tháng gần đây, những lời xì xầm khó chịu đã liên tiếp đến với tai bà. Thoạt đầu bà phớt lờ chúng đi, coi đó là chuyện ghen ghét tầm thường. Nhưng tin đồn vẫn dai dẳng.
Eva đang hẹn hò với quá nhiều bạn trai ở một trường quân sự nào đó bên Thụy Sĩ. Rồi thì Eva phải nạo thai, và kinh khủng hơn, còn đang điều trị bệnh hoa liễu nữa. Bởi vậy mà bà thấy đôi chút dễ chịu khi được tin hai cô cháu gái đang trên đường về nhà. Và bà có ý định tìm biết căn nguyên của những lời đồn đại kia. Hôm hai đứa về, Kate nghỉ ở nhà để đón chúng. Bà dẫn Eva vào căn phòng khách nhỏ kế bên phòng ngủ của mình. Bà đã phải nghe những tin tức xấu về cháu, và bà muốn biết vì sao cháu bị ném ra khỏi trường. Cặp mắt bà buồn phiền nhìn cô cháu gái. Không phải là chúng cháu bị đuổi á, Eva đáp. Alexandra và cháu quyết định bỏ đấy chứ ạ. Bởi chuyện rắc rối trai gái chứ gì, Eva vội nói. Cháu xin lỗi bà, cháu chẳng muốn nói tới chuyện đó. Bà e rằng cháu phải nói, cháu đã làm những gì. Cháu không làm gì cả, chính là Alex. Cô ả chợt nín bặt. Alex cái gì? Kate gay gắt. Xin bà đừng mắng em. Eva đáp nhanh. Cháu chắc là em bồng bột quá. Em thích chơi cái trò giả bộ là cháu, và cháu đã không hề hay biết gì cho đến lúc nghe bọn con gái sầm xì. Dường như là em đã hẹn hò với quá nhiều bạn trai. Eva ngượng ngùng nín lặng. Giả bộ là cháu ư? Kate sửng sốt. Sao cháu không ngăn chặn hả? Cháu đã cố... Eva nói đầy đau khổ. Nhưng em đã đe dọa tự sát mà. Cháu nghĩ là... Alex hơi... À làm ra vẻ miễn cưỡng, bất ổn định. Thậm chí nếu bà nói với em về chuyện này thì cháu lo không biết em sẽ làm những gì nữa. Vẻ đau khổ lộ rõ trong cặp mắt ngấn lệ của à. Trái tim Kate như thắt lại trước sự buồn đau của cháu gái. Thôi nào em, thôi đừng khóc cháu yêu quý. Bà sẽ không nói gì với Alexandra hết. Điều này sẽ chỉ biết giữa hai bà cháu mình thôi. Cháu đã không muốn cho bà biết. Cô ả nức nở. Cháu biết là bà sẽ đau khổ đến nhường nào. Lát sau, khi ngồi uống trà, Kate chăm chú quan sát Alexandra. Vẻ ngoài sao mà nó xinh đẹp dịu dàng đến thế, mà tâm địa thì lại thật là xấu xa. Kate thầm nghĩ, việc gian díu với cả đám con trai đã là đồi bại rồi. Đằng này lại còn toan chút hết tội lỗi sang đầu chị. Kate thấy thật là khủng khiếp. Hai năm trời tiếp theo, trong thời gian học nốt bậc phổ thông, Eva đã hết sức thận trọng. À không định để xảy ra chuyện gì phá hỏng mối quan hệ giữa à và bà nội. Bà 79 tuổi rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Và Eva quyết định phải là người thừa kế của bà. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của hai cháu gái, Kate đưa cả hai đi Paris để sắm sửa quần áo mới. Trong một bữa tiệc nhỏ ở đó, Eva và Alexandra đã gặp bá tước Alfred Marianne và vợ ông ta, bá tước phu nhân Vivienne. Đáp lại lời mọi người ca ngợi về hạnh phúc của vợ chồng ông, Alfred đáp, có thể tôi là người đàn ông Pháp duy nhất chưa một lần không trung thành với vợ. Mọi người đều cười, trừ em. À ngắm nghía họ và thấy rõ là không có gì quá hấp dẫn ở bá tước phu nhân. Rất có thể bá tước Marianne chưa bao giờ được thực sự làm tình. Lời huynh hoang kia của ông ta thật là ngu xuẩn. Và với ả, bá tước là cả một sự thách thức. Ngày hôm sau, Eva gọi điện đến văn phòng của Marianne. Đây là Eva Blackwell. Có thể là ông không nhớ em. Thế nhưng... Sao tôi lại quên được cô bé? Cô ấy là một trong hai cô cháu gái xinh đẹp của bà Kate, của bạn, bà bạn của tôi. Em thật là vui. Ông vẫn còn nhớ, thưa bá tước. Xin lỗi vì đã quấy rầy ông ạ. Song em nghe nói ông rất sành rượu, mà em thì đang chuẩn bị một bữa tiệc cho bà nội, nên em muốn được sự góp ý về rượu của ông. Không biết em có thể được ông giúp đỡ không? Rất vui lòng, ông ta cởi mở. Cái đó buộc phải lệ thuộc vào đồ ăn. Nếu em bắt đầu với món cá, thì một chút chablé sẽ... Ôi, em sợ là em không nhớ nổi đâu. Liệu em có thể gặp ông để được nghe kỹ hơn không? Bữa trưa nay, ông đã có hẹn với ai chưa ạ? Vì một người bạn cũ, thì tôi có thể thu xếp. Ôi, tốt quá! Eva nhẹ nhàng đặt máy xuống. Bà tước sẽ nhớ bữa trưa nay cho đến cuối đời. Họ đã gặp nhau ở tiệm Le Cher. Câu chuyện về rượu chỉ thoáng qua. Eva lơ đãng nghe rồi ngắt lời. Em phải lòng ông rồi, ông Alfred. Bá tước sững người. Cô nói gì kia? Em nói là em đã phải lòng ông rồi. Ông ta nhấp một ngụm rượu vang, vỗ vỗ lên bàn tay Eva và mỉm cười. Bạn bè tốt thì phải yêu thương lẫn nhau. Em không nói đến tình thương yêu đó. Bá tước nhìn vào mắt Eva, hiểu rõ là cô gái này muốn nói tới thứ tình gì. Cô ta mới 21, còn ông thì đã qua tuổi trung niên và đang là người đàn ông hạnh phúc. Thật sự, ông không hiểu nổi những cô gái trẻ thời buổi này. Cảm thấy bứt rứt phải ngồi trước Eva, nghe cô ả nói, và ông còn thấy bứt rứt hơn bởi lẽ rõ ràng đây là một cô gái đẹp, lại con nhà có tiếng có tăm. Eva mặc cái váy ngắn bó sát và cái áo pun màu xanh nhạt làm lộ rõ những đường cong đầy đặn, lại không mặc nịt vú, và ông nhìn rõ tất cả sau làn áo. Bá tước ngó bộ mặt xinh đẹp trẻ trung của Eva ấp úng. Em chưa hề biết gì về tôi kia mà. Ôi, suốt đêm qua em đã như thấy ông biết bao lần rồi, dù mới chỉ gặp ông lần đầu vào chiều qua. Em không thể bắt mình khỏi nghĩ về ông được à? Em bắt đền ông đấy. Nào Eva, tôi là người đàn ông đã có vợ, đang hạnh phúc. Còn em, một mai em sẽ tìm thấy chàng hiệp sĩ của mình. Người ấy đang ngồi bên em đây ạ. Em đã tìm thấy rồi, và bây giờ em muốn được lên giường với hiệp sĩ đó. Bá tước nhìn quanh lo sợ có ai nghe thấy. Nào Eva, tôi xin em. Cô ả dướn người lên. Đó là tất cả những gì em muốn, và em sẽ nhớ suốt đời. Bá tước cứng cỏi đáp. Điều đó không thể được. Em đã đẩy tôi vào một tình thế khó xử. Một cô gái như em chẳng cần đi gạ gẫm những đàn ông mới quen biết. Sự từ chối càng làm tăng thêm khát khao chiến thắng của Eve. Mắt ả chan hòa lệ. Ông nghĩ về em như thế sao? Em mới chỉ biết có một người đàn ông, và chúng em đã đính hôn. À, không buồn gạt những giọt nước mắt đang tràn ra. Anh ấy tốt, lịch thiệp và dễ thương. Nhưng mà anh ấy đã chết trong một tai nạn leo núi. Em thấy tận mắt, Ôi, thật là khủng khiếp. Bà Tước Marianne vội cầm lấy hai bàn tay của ả. Tôi thật lấy làm tiếc. Ông làm em nhớ tới anh ấy. Khi thấy ông, em như thấy Bin trở lại với em vậy. Nếu mà ông chịu ban ơn cho em một giờ, em sẽ không bao giờ quấy nhiễu ông nữa. Thậm chí, ông sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mặt em nữa. Nào, Alfred. Ông bá tước nhìn Eve hồi lâu cân nhắc. Và dù sao thì bá tước cũng là đàn ông, lại còn là đàn ông Pháp nữa. Họ ở chung với nhau suốt chiều hôm đó, trong một khách sạn nhỏ thôi, ở phố Saint-Anne. Bá tước Marianne chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ làm tình với một phụ nữ như Eve. Cô ta là cả một cơn bão, một sự cưỡng dâm, một con quỷ cái. Cô ta biết quá nhiều. Cho đến quá chiều thì bá tước Marianne bị vắt kiệt hoàn toàn. Trong lúc mặc lại váy áo, Eva hỏi: Thế khi nào thì em sẽ được gặp lại ông? Tôi sẽ điện cho em, Marianne nói. Không hề, và ông không hề có ý gặp lại. Ông sợ đến khủng khiếp, thứ mà cô ta biểu hiện ở trên giường, giống như là con quái vật vậy. Cô ta chính là điều mà người Mỹ gọi là tin dữ, và ông không hề muốn dính líu sâu hơn vào cô ta. Và đáng ra thì chuyện đã dứt bỏ ở đấy nếu như Alice Van Lecke ở chung với Kate Blackwell trong một ủy ban từ thiện hồi năm trước không nhìn thấy hai người sóng vai ra khỏi khách sạn. Bà Van Lecke thấy ngay rằng đây là một dịp tốt cho mình. Bà đã thấy hình chụp vợ chồng bá tước Marianne trên báo, và cũng đã thấy hình hai cô cháu song sinh của Kate. Bà ta dò tìm trong cuốn danh bạ điện thoại riêng số mình cần gọi. Người quản gia trả lời điện thoại. Cho tôi nói chuyện với bà Blackwell. Tôi có thể báo lại với bà ấy là ai gọi không? Bà Valake, việc riêng. Một phút sau, giọng Kate vang lên. Ai vậy? Tôi là Alice Valake. Thưa bà Blackwell, chắc là bà còn nhớ tôi vào hồi năm ngoái. Nếu là chuyện lạc quyên thì hãy gọi. Không, không. Valake vội vã. Chuyện riêng thôi, liên quan tới cháu gái của bà. Trong lòng bà hy vọng Kate sẽ mời bà tới nhà, và câu chuyện sẽ là khởi đầu cho một quan hệ gắn bó. Chuyện gì hả? Kate Blackwell lạnh lùng hỏi. Valake không hề có ý định nói chuyện qua điện thoại, nhưng giọng lạnh tanh của Kate Blackwell không để cho bà ta có sự lựa chọn nào khác. Ồ, tôi nghĩ mình có bổn phận phải nói với bà rằng cách đây ít phút, tôi thấy con bé lén đi ra từ phòng khách sạn cùng với bá tước Marianne. Rõ ràng là họ đã hẹn hò với nhau. Giọng Kate lạnh như băng. Tôi thấy thật là khó chịu. Thế đứa cháu nào của tôi vậy? Bà Valake gượng cười. Tôi không biết. Tôi không phân biệt được hai đứa. Mà có ai phân biệt được chúng đâu. Thật là... Cảm ơn bà đã báo tin. Kate gác máy. Bà ngẫm nghĩ về điều vừa nghe được. Họ mới cùng ăn chiều qua. Và Kate đã biết về Marianne từ suốt 15 năm qua. Nên cái điều bà vừa nghe thật xa lạ với bản tính của ông ta. Thậm chí là không thể. Tuy vậy, đàn ông thì cũng tệ lắm kia. Nếu như... Alexandra đã làm nổi cái việc quyến rũ ông ta lên giường. Kate nhấc máy, bảo người trực tổng đài. Tôi muốn nói chuyện với Thụy Sĩ, trường Frankfurt ở Lausanne. Chiều hôm đó, khi Eva về nhà, gương mặt ả đầy vẻ thỏa mãn, không phải chỉ vì đã hưởng lạc thú gối chăn với bá tước Marianne, mà còn vì thắng lợi của quyền lực của ả đối với ông ta. Mình đã có được lão dễ dàng đến như thế, ả nghĩ, thì mình cũng sẽ có được bất kỳ ai khác. Mình có thể chiếm đoạt cả thế gian này. Ả đi vào thư viện và gặp Kate. Chào bà có một ngày dễ chịu chứ ạ? Kate lặng lẽ nhìn đứa cháu gái của bà mà bà vẫn hằng yêu quý. Bà e là không hẳn như thế. Còn cháu thì sao? Cháu đi mua sắm một chút, nhưng chẳng thấy gì thích cả. Bà đã cho cháu cả rồi. Bà luôn... Đóng cửa lại, Eva. Có gì đó trong giọng Kate biểu hiện một dấu hiệu đáng ngại. Eva ngoan ngoãn khép cánh cửa gỗ sồi lớn. Ngồi xuống. Có gì vậy thưa bà? Đó là chuyện mày phải nói cho tao nghe. Tao đã định mời Alfred, Marianne lại đây. Nhưng tao không muốn có sự xúc phạm đó. Thần kinh Eva căng ra. Thật không thể được. Không ai có thể biết chuyện giữa ả và Alfred Marianne này được. Ả mới chỉ rời lão cách đây chừng có một giờ. Cháu không hiểu bà đang nói gì ạ. Vậy thì để tao nói thẳng ra. Chiều nay mày đã ở trên giường với bá tước Marianne. Những giọt nước mắt trào ra trên đôi mắt màu xám nhạt đẹp đẽ của ả. Cháu cứ mong rằng bà không bao giờ biết ông ta đã làm gì cháu cả, bởi vì ông ta là bạn của bà. À cố kìm giọng nói đang run lên. Ôi thật là kinh khủng, ông ấy điện thoại mời cháu đi ăn trưa, và thế rồi là ép cháu uống đến say. Cầm ngay đi. Giọng Kate như roi quất, cặp mắt của bà lộ rõ vẻ kinh tởm. Mày thật là đê tiện. Kate đã trải qua giờ phút đau đớn nhất trong đời khi nhận ra sự thật về đứa cháu mình. Tiếng bà hiệu trưởng vẫn như vang lên trong tai bà. Thưa bà Blackwell, các cô gái vẫn là các cô gái. Và nếu chúng có chuyện tình ái gì đó thì hẳn không phải là việc của tôi. Song Eva thì lang chạ đến mức vì danh tiếng của nhà trường mà... Và thế là con đĩ đã trút tất cả lên đầu em gái nó. Rồi Kate bỗng nhớ lại tất cả. Đám cháy suýt thiêu chết đứa em. Alexandra ngã xuống nước từ con thuyền mà Eva cầm lái và suýt chết đuối. Chưa hết. Kate còn nhớ lời Eva kể lại vụ bị ông thầy dạy Anh văn cưỡng hiếp. Ông Parkinson nói muốn thảo luận về bài vở tiếng Anh của cháu nên đã bảo cháu đến nhà. Ông ấy ở nhà có một mình, nói là muốn cho cháu xem một thứ gì đó trong phòng ngủ nên cháu đi theo. Ông ấy đã đẩy cháu xuống giường và ông ấy... Kate nhớ lại vụ việc ở Breakfast khi Eva bị buộc tội buôn bán ma túy và tội lỗi lại bị trút xuống đầu Alexandra. Eva thực ra đã không đổ lỗi cho đứa em mà còn tỏ ra bảo vệ em mình nữa. Đó chính là ngón của Eva, vừa ăn cướp lại vừa la làng. Lúc này, Kate quan sát kỹ con quỷ có bộ mặt thiên thần đang đứng trước mặt bà. Tao đã đặt cả tương lai vào mày. Chính mày sẽ nắm trọn cả cuộc brand một mai. Chính mày là người mà tao đã nhất mực thương yêu. Bà bèn cất tiếng. Tao muốn mày bước ra khỏi ngôi nhà này và sẽ không bao giờ tao muốn thấy cái mặt của mày nữa. Eva tái mặt đứng không vững. Tao có thể sống với một con điếm, nhưng mày lại còn là kẻ xào trá và quỷ quyệt. Tao không thể sống với hạng người đó. Tất cả quay cuồng, Eva nói trong tuyệt vọng. Bà, có thể là Alexandra đã bịa đặt về cháu.
Alexandra không hề biết gì cả. Tao đã nói chuyện khá lâu với bà Colin.
Có vậy thôi ạ.
Eva làm ra vẻ nhẹ nhõm.
Bà Colin căm tức cháu chỉ vì...
Giọng Kate đột nhiên đầy mệt mỏi. Không ăn thua nữa rồi, Eva. Tất cả những lời lẽ dối trá của mày không lừa được tao nữa đâu. Tao đã báo cho luật sư của tao tước bỏ quyền thừa kế của mày. Thế giới quanh ả chao đảo.
Bà không thể làm như thế. Cháu sẽ sống như thế nào đây?
Mày á, sẽ nhận được một khoản trợ cấp nhỏ. Từ nay trở đi, mày sẽ tùy thích sống cuộc sống của riêng mày. Muốn làm gì thì làm.
Giọng Kate đã đành lại. Nhưng nếu tao mà còn nghe thấy một vụ bê bối nào nữa, nếu mày còn làm nhục cái tên họ Blackwell nữa, thì khoản trợ cấp nhỏ kia cũng sẽ chấm dứt hẳn. Rõ chưa?
Eva nhìn bà nội và hiểu rằng lần này thì hết cách rồi. Cả chục lý do này khác câm lặng nơi đầu lưỡi ả.
Kate đứng dậy, giọng bà hơi run rẩy.
Tao không nghĩ chuyện này có ý nghĩa gì đáng kể với mày. Nhưng đây là một quyết định khó khăn nhất trong cả cuộc đời tao.
Và Kate quay người bước ra khỏi phòng, tấm lưng vươn thẳng, cứng rắn.
Khi về tới New York, Eva đặt phòng tại một khách sạn. Một giờ sau, Brett Ragan gọi điện đến.
Bà nội cô mới gọi từ Paris về. Rõ ràng là có chuyện gì đó giữa hai bà cháu có phải không?
Không hẳn là thế.
Eva cười. Chút chuyện gia đình vặt vãnh thôi.
Ả tính tìm lời chống chế, xong chợt nhận ra hiểm họa đang ở đâu.
Từ nay trở đi, cần hết sức thận trọng.
Ả chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện tiền bạc cả. Vậy mà bây giờ đây, tâm trí ả luôn bị ám ảnh bởi nó.
Ả chưa biết khoản trợ cấp kia sẽ là bao nhiêu. Và lần đầu tiên trong đời ả thấy lo sợ.
Bà chủ nói với tôi là đang cho Thảo di chúc mới.
Brett hỏi.
Phải, bà có nhắc tới chuyện đó.
Ả quyết định tỏ ra bình thản.
Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận trực tiếp. 3 giờ ngày thứ hai có được không?
Được thôi Brett.
Ở văn phòng tôi chứ?
Vâng, tôi sẽ đến đó.
Trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, Eva không những muốn trừ bỏ em gái Alex mà còn khao khát được chiếm hữu tất cả những người đàn ông mà cô quen biết. Bà Kate đã có lần nghe thấy những lời thị phi không tốt về cô cháu gái này, nhưng bà coi đó là chuyện ghen ghét tầm thường. Nhưng tin đồn thì ngày càng nhiều nên bà Kate đã không thể bỏ qua được nữa. Nhân tiện hai chị em về thăm nhà, bà đã kéo Eva vào phòng để hỏi cho ra chuyện. Eva thừa nhận là có những tin đồn ấy và chính Alex là người đã gây ra mọi chuyện. Ban đầu bà Kate không tin, nhưng khi Eva đưa ra những chứng cứ giống với lời kể qua điện thoại của bà hiệu trưởng Colin, thì bà Kate không còn đứng vững được nữa. Bà thật không ngờ cô cháu gái ngoan hiền Alex lại có thể làm những chuyện đáng khinh bỉ ấy. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi phòng bà nội, cô cháu gái Eva còn thỏa thuận rằng bà sẽ không được nói cho Alex biết những gì cô vừa kể. Liệu rằng những lời Eva kể có phải là sự thật không? Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long.
Hôm sau, mới 3 giờ kém 5, Eve đã bước vào trụ sở của công ty Google Brand ở New York. Người bảo vệ, người trực thang máy cúi chào ả một cách trang trọng. Mọi người đều biết mình. Eva nghĩ, mình thuộc về gia đình Blackwell mà. Vài giây sau, Eva được mời ngồi trong văn phòng của Brett Ragan. Brett đã ngạc nhiên khi Kate gọi điện báo việc bà tước quyền thừa kế của Eva. Bởi lẽ ông biết rõ bà cưng cô cháu gái này đến thế nào và đã có những dự định gì cho nó. Và ông không hình dung được chuyện gì đã xảy ra. Ồ, nhưng đó cũng chẳng phải việc của ông. Nếu Kết muốn bàn bạc thì bà đã bàn. Việc của ông là thực thi các mệnh lệnh của bà. Trong một giây thoáng qua, ông thấy tiếc cho cô gái xinh đẹp này. Lần họ gặp nhau đầu tiên, Kate cũng không lớn hơn thế này là mấy, và ông cũng thế. Vậy mà bây giờ, ông đã là một lão già tóc muối tiêu, vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó Kate sẽ nhận ra là có một người yêu bà đến nhường nào. Ông nói với Eve, tôi cần cô ký một số giấy tờ, nếu cô muốn đọc qua và... Điều đó không cần thiết. Eve, điều quan trọng là cô phải hiểu. Ông giải thích. Thể theo ý chỉ của bà nội cô là người thụ hưởng ngân khoản 5 triệu đô la. Với bà nội cô là người bảo hộ trong độ tuổi từ 21 đến 35. Ông hắng giọng. Bà đã quyết định chuyển nó cho cô khi cô sang tuổi 35. Thật là một cái tát. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tuần cô sẽ nhận được một khoản trợ cấp 250 đô la. Thật phi lý. Một bộ váy áo cũng hơn chừng đó rồi. Làm sao mà ả có thể sống với 250 đô la trong một tuần lễ? Điều này hẳn nhằm để lăng nhục ả đây. Lão khốn nạn này có thể cùng về hùa với bà nội. Hẳn là lão ấy đang cười thầm. À những muốn vơ cái chặn giấy bằng đồng ném vào đầu lão cho bỏ tức. Brett lại nói tiếp. Cô không được phép có một tài khoản nào khác và không được sử dụng tên họ Blackwell ở bất kỳ cửa hàng nào. Mọi thứ cô mua đều phải trả bằng tiền mặt. Cơn ác mộng mỗi lúc mỗi kinh khủng thêm. Nếu có chuyện xấu xa gì dính dáng đến cô đăng tải trên bất kỳ báo chí nào, trong và ngoài nước, khoản trợ cấp hàng tuần kia sẽ bị ngưng lại. Rõ chưa? Rồi, giọng ả thì thầm. Ông ngập ngừng. Còn một điều sau cùng. Gì nữa? Brett Ragan lúng túng. Bà nội cô muốn không bao giờ phải nhìn thấy cô nữa, Eva. Eva hằn học. Ta còn muốn thấy mụ già một lần nữa. Ta muốn thấy mụ phải chết trong đau đớn. Giọng Brett vang vọng quanh ả. Nếu có khó khăn gì, cô hãy gọi cho tôi. Bà chủ không muốn cô đến tòa nhà này cũng như bất kỳ cơ ngơi nào khác của gia đình. 10 phút sau, Eve đã đi trên đường phố.
trong túi ả là tấm séc 250 đô la. Nếu như Kate Blackwell nghĩ rằng Eva chịu từ bỏ cái di sản kia một cách dễ dàng đến thế, thì bà đã chẳng hiểu gì về đứa cháu gái. Eva không hề có ý định sống với 250 đô la mỗi tuần. Còn 5 triệu đô la thuộc về ả đang ở trong ngân hàng. Song mụ già độc ác không muốn ả sờ tới cho tới khi ả 35 tuổi. Phải có cách nào chứ, ả nghĩ. Sáng hôm sau, trong đầu ả đã có một giải pháp. Tôi có thể giúp gì cô, thưa cô Blackwell? Alvin Sidram hỏi với đầy vẻ kính trọng. Ông là phó chủ tịch một ngân hàng lớn, và ông thực sự sẵn sàng làm tất cả. Bởi lẽ, người phụ nữ trẻ này là người trong gia đình Blackwell. Nếu ông làm tròn bổn phận với một tài khoản của Cung Brand, hoặc chỉ một phần thôi, thì mọi chuyện sẽ trở nên đầy hy vọng. Có một khoản tiền được ủy thác cho tôi, Eva nói, 5 triệu đô la, do các điều khoản kèm theo, tôi sẽ chỉ được nhận khi đã ở tuổi 35. À cười, thật lâu quá. Đúng vậy, với một phụ nữ trẻ như cô, tôi muốn mượn trước một ít từ khoản ký thác cho tôi ấy. Ông thấy đấy, tôi cần nhiều hơn chứ. Alvin Singram hoàn toàn thông cảm. Tôi hiểu, tất nhiên là ông có thể đáp ứng yêu cầu này. Chuyện mượn tiền trước từ các khoản ký thác là thông thường mà. Và khi làm hài lòng cô gái, cô ta sẽ đưa đến những người khác nữa trong gia đình Blackwell. Và ông cũng sẽ làm vừa lòng họ. Lúc ấy thì mọi thứ sẽ thật thuận lợi. Có thể ông còn kiếm được cái gì, chẳng hạn như cái ghế chủ tịch. Và tất cả đều phụ thuộc vào cô gái tóc vàng xinh đẹp này đây. Được thôi, Alvin nói chắc. Đó là một việc đơn giản. Cô biết là chúng tôi không thể giao cho cô toàn bộ, nhưng chắc chắn là chúng tôi có thể để cô lấy ngay 1 triệu chẳng hạn. Ngần ấy được chưa? Tốt quá, Eva nói, cố không để lộ sự phấn khích. Tốt, bây giờ xin cô cho biết các chi tiết của ngân khoản ủy thác kia. Ông cầm bút lên. Ông có thể liên hệ với Brett Rangan ở Cung Brand. Ông ta sẽ cung cấp mọi thông số cần thiết. Vâng, tôi sẽ gọi điện thoại trong mấy ngày. Eva đứng dậy. Sẽ mất bao lâu? Không quá 2 ngày, tôi sẽ đích thân lo vụ này. À, chìa bàn tay xinh xắn ra. Ông thật tốt. Ngay khi Eva bước ra, Alvin Swingram nhấc máy. Cho tôi nói với ông Brad Ragan ở Cung Brand. Chỉ riêng cái tên đó thôi cũng làm cho ông ta thấy rần rợn nơi cột sống. 2 ngày sau, Eva quay lại nhà băng và được đưa ngay vào văn phòng của Alvin Singram. Câu nói đầu tiên của ông là: tôi e là không thể giúp gì cho cô, thưa cô Blackwell. Eva như là không tin vào tai của mình nữa. Tôi không hiểu. Ông nói là chuyện đơn giản kia mà. Tôi xin lỗi. Tôi đã không biết rõ nội vụ. Ông nhớ lại lời của Brett Ragan. Đúng vậy. Có ngân khoản 5 triệu đô la ký ủy thác cho Eva Blackwell. Nhà băng của ngài hoàn toàn tự do ứng trước bất kỳ số tiền nào mà các ngài muốn. Tuy nhiên tôi nghĩ nên lưu ý rằng bà Kate Blackwell sẽ coi đó là một cử chỉ thiếu hữu nghị. Chẳng cần Brad Ragan phải nói thêm gì, Cung Brand có bạn bè thế lực ở khắp nơi. Và nếu những bạn bè đó khởi sự rút tiền khỏi ngân hàng thì tiêu ma sự nghiệp của Alvin Singram. Tôi xin lỗi, ông ta nhắc lại. tôi không thể làm gì được.
Eva thất vọng, song không muốn để ông ta thấy à đã bị một cú đánh đau đến cỡ nào.
Xin cảm ơn. Còn có những nhà băng khác ở New York mà. Chào ông.
Cô Blackwell.
Alvin Singram nói với theo.
Chẳng một ai trên thế giới này dám ứng cho cô một xu từ ngân khoản đó đâu.
Alexandra ngỡ ngàng. Rõ ràng xưa nay bà nội vốn yêu quý Eva là thế. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Nàng biết là đã có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra giữa bà nội và Eva. Song nàng không thể đoán ra. Và mỗi khi Alexandra nhắc tới chị mình, bà nội chỉ nói, không có gì phải bàn cả, Eva đã chọn cuộc sống riêng của nó. Rồi Kate Blackwell bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Alexandra. Nàng dần ra trở thành một phần chính sự sống của bà. Alexandra có cảm giác như lần đầu tiên bà nội mới nhìn thấy vậy. Và nàng đâm ra lúng túng vì được bà chú ý.
Kate thực sự để tâm đến cô cháu gái này lần đầu. Và bởi lẽ đã nhầm lẫn chua chát một lần. Nên bà cẩn thận bội phần trong việc hình thành một ý niệm về đứa trẻ song sinh. Mà lại sinh ra sau chị nó có 3 phút này. Bà dành mọi thời gian có thể được với nó. Thăm dò, lắng nghe, quan sát. Và sau cùng thì bà hài lòng.
Để hiểu được Alexandra quả là không dễ. Nàng sống nội tâm hơn hẳn cô chị. Trí thông minh, sự trong trắng và sắc đẹp của nàng cộng lại khiến nàng trở nên đáng yêu bội phần. Nàng luôn nhận được những lời mời ăn tối, dự tiệc hoặc đến nhà hát. Nhưng bây giờ, chính Kate là người quyết định nàng nên nhận hoặc từ chối lời mời nào. Điều Kate quan tâm là tìm kiếm một người đàn ông có thể thực tâm giúp Alexandra quản lý cái vương quốc của bà. Song bà không nói gì với nàng cả, cũng chẳng tỏ ra sốt ruột. Còn đủ thời gian để bà tìm được người đàn ông xứng đáng kia. Đôi khi tỉnh giấc nửa đêm hoặc là sáng sớm, bà lại nghĩ tới Eva.
Eva nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Tai họa đột ngột giáng xuống đã làm ả quên bẵng mất một điều rất quan trọng. Sức hấp dẫn của ả đối với đàn ông. Ở bữa tiệc đầu tiên mà ả được mời dự, kể từ hôm chuyển đến căn hộ riêng, ả đã trao số điện thoại của mình cho 6 người đàn ông. 4 trong số họ đã có vợ. Và trong vòng 24 giờ, cả 6 đều đã gọi ả. Từ hôm đó, Eva biết ả không phải lo gì đến tiền nữa. Quà tặng như mưa rơi xuống ả. Nào nữ trang, nào tác phẩm hội họa, song thường là tiền mặt. Ả đã có tiền để chuyển đến một căn hộ đẹp hơn. Nhưng bà nội sẽ biết và sẽ chất vấn tiền từ đâu ra. Và lúc này ả muốn mình phải thật cẩn trọng. Ả chỉ xuất hiện ngoài đường phố với những người đàn ông độc thân. Còn đám có vợ, ả chỉ tiếp vào các buổi chiều ngay tại nhà. Ả tin rằng Kate Blackwell vẫn cần một người thừa kế để điều hành Google Brand. Và sẽ chỉ là ả, bởi con ngốc Alexandra nhiều nhất cũng giữ được vai trò chỉ huy bếp núc trong gia đình mà thôi. Một buổi chiều, nhìn trên mặt báo thấy tấm ảnh Alexandra đang nhảy với một người đàn ông. Eva chợt lo lắng. Nếu như con ngốc ấy lấy chồng và sinh một bé trai thì đó sẽ thật sự là tai họa đối với ả.
Eva lặng người nhìn tấm ảnh. Ả muốn ăn cái bánh một mình, dù rằng Alexandra thật tốt bụng với ả. Vấn đề là làm sao để giành lại được cái bánh đã để tuột tay. Có một cuộc chơi ở Niasso.
Vắng bạn là mất vui. Tất cả bạn bè sẽ tụ tập ở đấy, bạn có biết không?
Đó là Nita Ludwig, cô gái mà Eva quen từ hồi học nội trú ở Thụy Sĩ. À, sẽ gặp những người đàn ông mới. Có vẻ được đấy, Eva đáp, tớ sẽ đến. Chiều hôm đó, à lựa chuỗi học mà tuần trước một gã đàn ông có vợ lại có tới 3 con đã tặng à. Sau đó, à ra phố mua mấy bộ đồ mùa hè và một chiếc vé khứ hồi đi Niaso. Sáng hôm sau, à có mặt trên chuyến bay. Dinh thự của gia đình Ludwig nằm sát bờ biển. Tòa nhà chính gồm 30 phòng và phòng nhỏ nhất cũng lớn hơn cả căn hộ của Eve. Một người hầu gái mặc đồng phục đưa à tới phòng riêng và giúp à xếp hành lý vào tủ trong lúc à nghỉ ngơi một chút. Sau đó à xuống gặp bè bạn. Trong phòng khách lớn có tất cả 16 cô cậu với đặc điểm chung là đều là con cái nhà giàu có. Họ cảm giác dễ chịu bên nhau vì nói cùng một giọng lưỡi. Họ cùng học tại các trường tốt nhất, cùng ở trong những dinh thự xa hoa, cùng đi lại bằng máy bay riêng và cùng gánh chịu các vấn đề thuế má. Hãy để mặc những ai đó tin là tiền không thể mua được mọi thứ, còn họ thì biết quá rõ. Tiền mang lại cho họ tất cả, kể cả sắc đẹp và tình yêu, cả một nơi chốn mai sau ở thiên đường. Và chính cái mụ già lão đầu óc hẹp hòi kia đã đuổi ả khỏi thế giới của những người này. Nhưng không lâu nữa đâu, Eva thầm nhủ. Ả bước vào và gian phòng chợt lắng xuống. Trong cái gian phòng đầy chật các cô gái xinh đẹp này, ả là người đẹp nhất. Nita đưa Eva đi chào bạn bè và giới thiệu ả với những người mà ả chưa biết. Dáng điệu ả thật quyến rũ và ả đánh giá từng người đàn ông để chọn mục tiêu. Một gã đầu hói mặc quần thể thao kiểu Hawaii tiến lại. Tôi dám đánh cuộc là cô đã mệt mỏi vì phải nghe mãi những lời tán dương vẻ đẹp của cô gái à. Em vừa thưởng cho gã một nụ cười. Tôi không bao giờ mệt vì điều đó, thưa ông. Peterson, cứ gọi tôi là Dan. Hẳn cô là minh tinh của Hollywood. Tôi tin vậy. Tôi sợ là mình không đủ tài năng. Gã liếm môi. Cô tới đây một mình thôi ư? Vâng. Tôi để tàu neo ở trong vịnh. Có thể ngày mai ta cùng đi dạo trên biển một chút chăng? Ôi thật thú vị. Eva đáp. Gã mỉm cười. Nhớ nhá. Sau đó, gã không còn dịp nào riêng được ra với Eva nữa. À tránh né gã. Và sau bữa trưa, à mượn chiếc xe du lịch trong số những chiếc xe dành riêng cho khách chạy vào thành phố. Ngang qua vịnh, à dừng xe ngắm một chiếc xuồng máy lướt nhanh. Sau nó là một người đàn ông lướt như bay trên mặt nước, dáng người thật là tuyệt, với gương mặt thật đàn ông. Trong giây lát, chiếc xuồng và anh ta đã xa tít tắp. 5 giờ đồng hồ sau đó, người đàn ông lướt ván kia bước vào phòng khách của Nita Ludwig và Eva thấy như thể chính là ả đã cuốn hút anh ta đến. Trông gần, anh ta còn đẹp trai hơn, cao chừng 1m8, nước da sạm nắng, cặp mắt đen và thân hình lực sĩ. Anh ta mỉm cười với Eva, để lộ hàm răng trắng ngần. Khi Nita giới thiệu 2 người với nhau. Đây là George Mellit, còn đây là Eva Blackwell. Lạy Chúa, cô hẳn là người mẫu của bảo tàng Louvre. George Mellit nói, giọng trầm và đục. Nào, anh bạn, Nita yêu cầu, tôi sẽ giới thiệu anh với những người khác nữa. Anh ta phẩy tay, tôi gặp họ cả rồi. Nita nhìn 2 người chằm chằm. Tôi hiểu, cần gì xin cứ gọi tôi. Rồi cô ta bỏ đi. Như thế, không phải là hơi thiếu lịch sự ư? Anh ta làm bộ thẹn thò. biết làm sao được. Tôi đang yêu. Eva cười phá lên. Tôi nói thật đấy, em là tất cả những gì đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Tôi cũng đang nghĩ như vậy về anh. Eva không quan tâm đến việc người đàn ông này có tiền hay không. À, đã bị mê hoặc. Chưa từng có người nào tác động đến à đến như thế này. Anh ta là ai? Eva hỏi. Dita đã giới thiệu George Melis. Là ai kia chứ? À, con người tôi á ư? Không có gì đặc sắc cả. Tôi là người Hy Lạp. Gia đình tôi thì trồng ô liu và một vài những thứ khác nữa. Ồ, cái tên Melis. Những thực phẩm Melis có thể được thấy ở mọi quầy thực phẩm tại các xó xỉnh đến các siêu thị ở nước Mỹ. Anh có vợ chưa? Eva hỏi. Anh ta mỉm cười. Cô luôn thẳng đuột thế sao? Không, tôi chưa có gia đình. Ả nghe với một cảm giác thích thú không ngờ. Chỉ nhìn thôi cũng đủ cho ả muốn chiếm đoạt và được anh ta chiếm đoạt. Sao anh không dùng bữa chiều vậy? Ồ, tôi mắc vào việc thuyết phục một cô gái trẻ đừng tự sát. Anh ta thản nhiên, như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Tôi hy vọng là anh thành công. Cho đến lúc này, và mong cô không thuộc tiếp đó. Không, tôi cũng hy vọng ở anh đúng như vậy. George Melit cười vang. Anh yêu em, anh thực sự yêu em. Anh ta nói, rồi khoác lấy tay Eva, và sự đụng chạm làm cho ả rung động. Suốt cả buổi tối, cả hai cứ cuốn chặt lấy nhau, ngay trước mắt mọi người. Bàn tay anh ta đôi lúc khẽ chạm vào ả, khiến toàn thân ả như bốc lửa, và ả nóng lòng muốn có một mình với anh ta. Ngay sau lúc nửa đêm, khi khách khứa đã lục tục trở về phòng mình, George Melit. Em ở phòng nào? Cuối hành lang ở phía bắc. Anh ta gật đầu, cặp mắt với hàng mi dài đắm đuối nhìn vào mắt ả. Eva cởi váy áo tắm táp và khoác lên người chiếc váy ngủ màu đen trong veo bằng thứ hàng tơ mềm cứ bám dính lên da thịt của ả. Vào lúc 1 giờ sáng, có tiếng gõ cửa nhẹ. Ả lao ra mở và George Melis bước vào. Hắn đứng chân chối đầy vẻ thán phục. Ôi, thần vệ nữ cũng phải xấu hổ trước em thôi. Em hơn cô ấy ở chỗ em còn có cả hai cánh tay. Eva thầm thì. Và ả choàng ôm lấy, kéo sát George Melit vào mình. Cái hôn của hắn làm cho ả chao đảo. Thấy đầu lưỡi hắn đang dò tìm ngay trong miệng ả. Ôi, lạy Chúa, Eva rên rỉ. Hắn bắt đầu cởi quần áo và ả vội vã giúp hắn. Trong giây lát, hắn đã đứng trước ả trần truồng. Cái bộ phận giống đực của hắn dương lên kiêu ngạo. Nhanh lên, Eva hồn hển, đi vào em ngay. Ả trườn xuống giường, tấm thân nóng bừng khao khát. Hắn nói như ra lệnh, nằm sấp xuống cho anh bộ mông của em. Ả ngước nhìn hắn. Em không. Hắn giáng cái tát vào miệng ả. Eva choáng người nhìn hắn, úp sấp xuống. Không. Hắn đánh mạnh hơn và cả căn phòng bắt đầu tròng trành trước mắt ả. Xin đừng. Hắn đánh mạnh sau gáy và Eva ngất đi. Ả lờ mờ thấy hắn lật sấp ả xuống và bắt đầu trò thú vật với ả từ phía sau. Ả đau đớn quằn quại, còn hắn thì vẫn điên cuồng dồn dập. Khi ả tỉnh lại và mở mắt, George Melis đang ngồi hút thuốc, quần áo chỉnh tề. Em thấy thế nào? Anh là đồ con vật. à gượng cơn đau thều thào. Hắn cười lớn, anh đã rất dịu dàng với em rồi đó, vì anh yêu em, rồi em sẽ quen thôi. Dám mà có trong tay khẩu súng thì Eve đã có thể giết hắn. Anh là đồ điên. Sáng hôm sau, ngủ dậy, Eve thấy khăn trải giường loang lổ máu của ả. Ả sẽ bắt hắn phải đền tội. Ả bước vào toilet, đứng trước gương. Mặt ả sưng húp, bầm dập. Ả dấp nước lạnh vào khăn và đắp lên mặt. Rồi ngồi dưới vòi nước ngẫm nghĩ về George Melis. Ngoài tính bạo dâm, ả nhớ rõ hắn còn bỏ túi chiếc dây chuyền của ả. Vì sao hắn lại làm như thế? 2 giờ sau, Eve gặp Nita Ludwig. Sau khi giải thích là nửa đêm trở dậy đi toilet bị đập mặt vào cánh cửa, ả thản nhiên hỏi về George Melis. Xuất thân từ một gia đình Hy Lạp giàu có. Chính anh ta cũng rất giàu, làm việc ở hãng buôn bán cổ phiếu Hanson. Anh ta không làm việc nhà sao? Không, có thể là do không thích trồng ô liu. Tuy nhiên, với tài sản của gia đình Melis thì cần gì phải làm lụng. Tớ cho rằng anh ta đi làm chỉ cốt để lấp thời gian trống thôi. Rồi cô ta mỉm cười. Còn đêm đêm thì anh ta quá bận rồi. Thế, bạn George là anh chàng độc thân sáng giá nhất trong bọn này đó. Đám con gái đứa nào cũng chỉ muốn được... Thậm chí đều muốn thành bà Melis cả. Mà nói thật nha, nếu ông chồng tớ không quá ghen ấy, thì tớ cũng muốn mò đến với George ít nhất là một lần. Anh ta là một con đực tuyệt vời, có phải thế không nào? Trở về New York, Eve gọi cho Dorothy Hallister, phụ trách mục tin vặt trên một tờ báo lá cải. Bởi lẽ bà ta biết rõ mình viết gì, và bởi lẽ bà ta được cho là đáng tin cậy, nên ít người giữ bí mật với bà ta.
Và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Đất xa hoa của mình. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long.
Trở về New York, Eva gọi cho Dorothy Hallister, phụ trách mục tin vặt trên một tờ báo lá cải. Bởi lẽ bà ta biết rõ mình viết gì, và bởi lẽ bà ta được cho là đáng tin cậy, nên ít người giữ bí mật với bà ta. Nếu như ai đó có thể kể Eva về George Melis thì chỉ có thể là Dorothy Hallister. À, mời bà ta đi ăn trưa. Và ngay sau khi đặt món, Eva kể lể dông dài về kỳ nghỉ cuối tuần qua. Em gặp một anh chàng đầy thú vị tên là... À, nhíu mày, George gì đó. À, Mill thì phải, một tay Hy Lạp. Dorothy cười ngất. Melis, cô bạn à, Melis. Đúng rồi, Melis. Thế chị biết anh ta ư? Tôi có lần gặp. Lạy Chúa, trông thật là hấp dẫn. Thế lai lịch anh ta thế nào, chị Dorothy?
Dorothy Halliston nhìn quanh rồi nói vừa đủ nghe.
Không ai biết chuyện đâu, em nhớ giữ kín nhá.
George là đứa con hư hỏng trong nhà. Gia đình hắn thì giàu không kể xiết.
George được dự kiến thừa kế cơ nghiệp, nhưng mà hắn quá bê bối với đám con gái, cả con trai và cả bầy dê cái nữa. Tất cả làm cho bố hắn và anh em hắn ghê tởm. Họ tống khứ hắn ra khỏi quê hương xứ sở. Họ đuổi hắn đi, không một xu dính túi. Bởi vậy, hắn phải đi làm để kiếm sống.
Vậy, chuyện hắn lấy sợi dây chuyền là dễ hiểu.
Eva nghĩ, George Mellet có thể chính là chiếc chìa khóa mà ả đang tìm. Chiếc chìa khóa cho sự giàu có của ả. Sáng hôm sau, ả gọi điện đến chỗ hắn làm việc, hẹn hắn tới căn hộ của ả vào trưa hôm sau, 12 giờ. Hắn đến chậm 30 phút, và Eva nhận thấy hắn chả coi chuyện chậm trễ đó là gì. Với vẻ đẹp quyến rũ, hắn biết phụ nữ luôn chờ đợi mình, và hắn có thể muốn gì tùy thích. Trừ một nhược điểm là hắn nghèo, đó là điểm yếu nhất của hắn.
Johnson nhìn quanh căn phòng nhỏ, rất đẹp. Hắn bước về phía Eva, hai tay dang rộng.
Anh nghĩ về em từng phút một.
À, tránh đôi tay hắn.
Gượm đã, em muốn nói chuyện với anh George.
Hắn nhìn thẳng vào mặt à.
Ta sẽ nói chuyện sau.
Chúng ta nói ngay bây giờ.
À, dứt khoát.
Nếu mà anh còn giở trò ấy một lần nữa thì em sẽ giết anh.
Hắn nhìn à, cười nửa miệng.
Kiểu đùa gì vậy?
Không phải chuyện đùa, em nói nghiêm túc. Em có một chuyện làm ăn cho anh đây.
Vẻ lúng túng thấy rõ trên mặt hắn.
Em gọi anh đến để bàn công việc ư?
Đúng thế. Em không biết anh kiếm được bao nhiêu nhờ cái việc lừa phỉnh mấy con mụ ngu ngốc mua bán cổ phiếu, nhưng em tin là không nhiều.
Mặt hắn sầm lại. Em điên à? Gia đình tôi...
Gia đình anh giàu, em biết. Nhưng em còn biết hơn là anh không một xu dính túi.
Giống em. Gia đình em cũng giàu, nhưng em thì không. Chúng ta cùng cảnh ngộ, anh yêu à.
Xong, em đã có cách.
À, thấy sự tò mò đã lấn át sự bực tức của hắn.
Thế thì tốt nhất là em nên nói rõ ra đi.
Hoàn toàn đơn giản. Em bị tước quyền thừa kế trước một gia sản rất lớn.
Con em gái Alexandra của em thì không.
Việc đó thì liên quan gì đến anh?
Nếu như anh cưới Alexandra thì tài sản đó sẽ là của anh và của em, của chúng mình.
Xin lỗi, tôi không chịu nổi ý định trói buộc đời tôi vào với ai đó.
Yên tâm, Eva thản nhiên, chuyện đó không sao cả. Con em gái em hay bị tai nạn lắm.
Từ khi còn nhỏ xíu, Eva Blackwell đã ý thức được khả năng chi phối người khác của mình. Trước đây thì đó chỉ là trò đùa, còn bây giờ thì lại là chuyện hoàn toàn nghiêm túc.
À, đã bị đối xử tàn tệ, bị cướp đoạt một gia sản mà lẽ ra phải thuộc về ả. Và ả quyết định bắt bà nội cùng cô em gái phải trả giá về những gì mà họ đã làm.
Ý nghĩ đó mang lại sự thích thú gần giống như cơn khoái cảm tình dục.
Eva vạch ra kế hoạch tỉ mỉ, tính toán tới từng chi tiết. Thoạt đầu, George Mellet chỉ là một kẻ đồng lõa miễn cưỡng.
Lạy Chúa, thật quá nguy hiểm. Anh không muốn dính líu vào một chuyện như vậy.
Hắn đáp, anh kiếm được đủ tiền tiêu rồi.
Bằng cách nào vậy?
Eva hỏi đầy vẻ biệt thị.
Bằng cách ngủ với mấy con mẹ nạ dòng phì nộn ấy. và anh muốn làm vậy cho tới hết đời à? Điều gì sẽ xảy ra một khi mà anh sức tàn lực kiệt? Không, George, anh sẽ không bao giờ còn có cơ hội tuyệt vời đến thế này đâu. Nếu mà nghe em, anh và em sẽ có một trong những tổ hợp tài chính công nghiệp lớn nhất thế giới. Rõ không ạ? Làm sao mà em tin được là sẽ thành công? Bởi vì em là người duy nhất quá biết bà nội và em gái em. Hãy tin em đi, chắc chắn là ta thành công. Eva tỏ ra tin tưởng, nhưng thực ra à cũng có những lo lắng liên quan tới George Melis. À tin chắc về phần mình, nhưng không thể chắc về phần hắn. Chỉ một sơ suất là mọi thứ sẽ đổ vỡ tan tành. Quyết định đi, muốn hay không? Eva quắc mắt. Hắn nhìn à hồi lâu. Muốn. Hắn xích lại, mơn trớn đôi vai trần của à, giọng khàn đặc. Anh muốn tới tận cùng. Eva thấy ngọn lửa dục bốc lên trong mình. Được thôi, à thì thầm. Nhưng hãy làm theo kiểu của em. Thân thể trần truồng của hắn là một tạo vật đàn ông đẹp nhất mà Eva từng thấy. Hắn cũng là kẻ đáng sợ nhất trên giường với ả. Nhưng điều đó chỉ làm ả thêm hứng thú. Giờ đây ả đã có vũ khí để kiềm chế hắn. Làm đi, George, ả nói. Lật sấp. Không, theo cách của em. Anh không thích kiểu đó. Em biết, nhưng em là đàn bà. Nào, nằm lên em đi. Hắn trườn lên bụng ả. Kiểu này không mang lại cho anh cảm giác gì, Eva. À thản nhiên, em không cần biết điều đó, anh yêu. À mê mải với hết cơn khoái cảm này tới cơn khoái cảm khác và thấy rõ vẻ chán nản của George. Hắn muốn làm à đau đớn, nhưng hắn không dám. Dưới người hắn, à rên rỉ và đôi lúc hét lên vì khoái lạc. Đến lúc à nằm im và nói, hôm nay thế là đủ rồi. Hắn buông ả ra, đưa tay vuốt ve ả. Giờ đến lượt anh, hắn nói. Ả đáp cộc lốc, mặc quần áo. Hắn nhòm lên run người vì giận dữ và thất vọng. Eva nhìn hắn hơi mỉm cười. Anh thật đáng yêu, George. Anh sẽ được thưởng. Em sẽ cho anh Alexandra. Sáng thứ sáu, Eva gọi cho Alexandra, mời nàng đi ăn trưa ở một tiệm ăn Pháp. Khi Alexandra đến, à chào em gái bằng nụ hôn lên má. Ôi, em thật là xinh đẹp, Alex à. Công việc hẳn làm em vừa lòng chứ. Alexandra hồn nhiên kể cho Eva nghe mọi chuyện về mình, và à thận trọng cho Alexandra biết phần nào về cuộc sống của à. Giữa chừng câu chuyện, Eva ngước nhìn lên. George Melis đang đứng ở ngay đó. Hắn nhìn hai chị em bối rối. Lạy Chúa, Eva chợt hiểu, hắn không biết ai vào với ai. George, à cất tiếng. Hắn nhìn à thở phào. Eva, Eva nói, thật là một bất ngờ thú vị. À đưa mắt sang Alexandra. Tôi không nghĩ là anh đã gặp em gái tôi. Alex, chị giới thiệu với em George Melis. George bắt tay Alexandra. Rất vui mừng. Eva đã nói là có cô em song sinh, nhưng hắn không ngờ lại giống nhau đến thế. Alexandra ngây người nhìn George. Eva nói, anh cùng ngồi với chúng tôi chứ? Giá mà được thế, tôi e đang bị trễ hẹn đây. Thôi, xin để khi khác. Hắn nhìn Alexandra, rất hy vọng được gặp lại cô. Họ nhìn hắn bước đi. Lạy Chúa, Alexandra kêu lên. Ai vậy? Ồ, anh ta là bạn của Nita Ludwig nhé. Chị gặp trong dịp đến nhà cô ấy chơi. Em có điên không biết nữa, nhưng anh ta trông hấp dẫn đó chứ. Eva cười vang. Chị không thích mẫu người đó, nhưng dường như phụ nữ rất thích anh ta. Em cũng thấy thế. Anh ta có vợ chưa?
Chưa. Thật là toàn diện, đúng không? Và Eva khéo léo chuyển sang nói chuyện khác.
Lúc Eva gọi thanh toán, người hầu bàn cho biết là ông Melis đã trả tiền.
Alexandra không thể nào dứt George Melis ra khỏi đầu óc của mình.
Vào chiều ngày thứ hai, Eva gọi cho nàng và nói:
Ồ, có thể là em đã gây ấn tượng mạnh đấy. George Melis hỏi số máy của em. Cho anh ta biết có được không?
Alexandra bất ngờ thấy mình mỉm cười.
Nếu như chị tin chắc là chị không thích anh ấy.
Chị đã nói rồi, Alex. Anh ta không phải mẫu người của chị.
Vậy thì em không phản đối việc chị cho nháy số máy của em.
Họ trò chuyện thêm đôi câu, rồi Eva gác máy, nhìn George đang trần truồng bên ả.
Cô tiểu thư đã đồng ý.
Eva nói với vẻ đắc thắng.
Bao giờ?
Khi nào mà em bảo anh?
Alexandra cố xua đi ý nghĩ George Melis sẽ gọi điện cho nàng. Nhưng càng cố quên thì nàng lại càng nghĩ nhiều tới hắn.
Suốt tuần đó hắn không gọi. Và Alexandra từ chỗ mong đợi đã chuyển sang thất vọng rồi bực bội.
Quỷ tha hắn đi, nàng nghĩ. Hắn đã có ai đấy rồi.
Tốt. Vào cuối tuần tiếp theo, khi điện thoại kêu vang và Alexandra nghe thấy cái giọng trầm ấm của hắn, thì cơn bực tức của nàng tan biến như có phép lạ.
Đây là George Melis, hắn nói. Ta đã gặp nhau hôm em và chị em ăn trưa đó.
Eva nói, em cho phép tôi gọi điện để thăm em.
Chị Eva cũng đã nói với em là có thể anh sẽ gọi.
Alexandra cố tỏ ra bình thản.
Nhân tiện, xin cảm ơn anh về bữa ăn đó.
Em xứng đáng với cả một lễ hội ấy chứ.
Alexandra cười, cảm thấy thích thú với lối nói năng của hắn ta.
Tôi băn khoăn, liệu em có thể ăn tối với tôi một hôm nào đó không?
Ồ, vâng, em sẽ rất vui.
Tuyệt vời, nếu em mà nói không, chắc sẽ có một vụ tự tử mất.
Xin đừng, em chẳng muốn ăn một mình đâu.
À, anh cũng vậy. Anh biết một tiệm ăn nhỏ ở cuối phố Mulberry, tiệm Matun's, đồ ăn ở đó.
Matun's á, em thích chỗ đó lắm mà.
Alexandra lập tức reo vui.
Em biết chỗ đó ư?
Giọng hắn ra vẻ ngạc nhiên.
Ồ, vâng.
George nhìn Eva mỉm cười.
Qua ả, hắn đã biết tất cả những gì hắn cần biết về Alexandra.
Hắn đưa tay vuốt ve cặp đùi trần nuột nà của ả.
Sau cùng, khi George gác máy, Eva nghĩ tất cả đã có thể bắt đầu.
Đó là buổi tối sung sướng nhất của Alexandra. Hắn gọi những món ăn nàng ưa thích, chuyện trò dịu dàng, tế nhị. Và mặc dù tất cả các phụ nữ xung quanh đều để ý đến hắn, nhưng Alexandra thấy hắn không hề, dù chỉ là một lần, nhìn quanh hay rời mắt khỏi nàng.
Sau bữa ăn, hắn mời nàng đến nhà hát, cái nhà hát mà nàng vốn yêu thích và sung sướng nghĩ rằng cả hai có bao nhiêu thú vui chung để có thể chia sẻ. Nàng hoàn toàn hài lòng với buổi tối.
Họ ra về vào lúc 2 giờ sáng.
Alexandra thấy tiếc vì buổi tối quá ngắn ngủi.
George ngồi bên Alexandra trong chiếc xe Rolls-Royce có tài xế thuê sẵn.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn nàng.
Sự giống nhau của hai chị em thật đáng kinh ngạc.
Không biết thân thể họ có giống nhau không?
Hắn nghĩ và mường tượng cảnh Alexandra trần truồng với hắn trên giường, rên rỉ la hét vì đau đớn.
Anh đang nghĩ gì thế?
Alexandra hỏi.
Hắn nhìn đi chỗ khác, sợ nàng có thể đọc được ý nghĩ đen tối từ đôi mắt của hắn.
Em sẽ cười anh mất thôi.
Không đâu, em hứa mà.
Anh cũng sẽ không trách nếu em cười. Anh biết người ta cho anh là một kẻ chơi bời. Em biết đấy, cuộc sống của người kinh doanh dày đặc những chuyến đi, tiệc tùng, gặp gỡ và bao nhiêu thứ khác nữa.
Vâng.
Hắn nhìn Alexandra đắm đuối bằng cặp mắt nâu sẫm. Anh nghĩ rằng chính em là người phụ nữ có thể làm cho anh thay đổi mãi mãi.
Trái tim Alexandra rộn lên. Em thật không biết nói gì.
Xin em đừng nói gì hết.
Đôi môi hắn kề sát miệng Alexandra và nàng đón đợi.
Thế nhưng hắn không tiến xa thêm.
Đừng nhanh quá.
Eva đã khuyến cáo hắn. Nhất là trong buổi đầu tiên, anh mà làm vậy thì cũng giống như bao nhiêu kẻ khác, chỉ muốn đặt tay lên người nó và tài sản của nó. Phải để nó là người chủ động. Vậy nên George Mellis chỉ cầm tay cô gái cho đến tận lúc xe dừng lại trước khu dinh thự nhà Blackwell. Hắn tiễn Alexandra đến tận cửa trước. Nàng quay lại hắn và nói khẽ.
Em thật không sao nói hết rằng em đã rất thích thú với buổi tối ngày hôm nay như thế nào.
Với anh cũng vậy. Nụ cười trên môi Alexandra như làm cho đường phố sáng lên.
Chúc ngủ ngon, Georgia.
Nàng thì thầm rồi biến mất trong khung cửa. 15 phút sau, điện thoại của Alexandra đổ chuông.
Em biết không, anh đã báo tin cho cả nhà, kể cho bố mẹ và các anh chị em của anh về người phụ nữ tuyệt vời mà anh đã được ở bên suốt tối nay. Ngủ ngon nhé, Alexandra yêu dấu.
Suốt ngày hôm đó, hôm sau và cả tuần đó, Alexandra mong ngóng điện thoại của George Mellis. Mỗi lần chuông reo là nàng lại hớn hở nhấc máy và lại thất vọng. Nàng không hình dung nổi chuyện gì đã xảy ra và nghĩ tới hàng loạt lý do ngớ ngẩn để tự giải thích cho việc hắn không gọi điện.
Nàng đã vô tình xúc phạm tới hắn mà không biết ư?
Hắn thích nàng nhưng sợ phải yêu nàng và đã quyết định không gặp lại nàng nữa.
Nàng vẫn không phải típ người mà hắn thích ư?
Hắn gặp một tai nạn khủng khiếp và đang nằm bất động trong một bệnh viện nào đó ư?
Hay là hắn đã chết?
Khi không còn chịu đựng nổi nữa, Alexandra gọi cho chị. Sau khi thản nhiên nhận xét rằng có thể là George quá bận, Eva nói.
Hãy quên George Mellis đi em à. Chị muốn em gặp một người Canada rất tuyệt. Ông ta có một hãng hàng không và...
Sau khi gác máy, Eva cười thỏa mãn thầm nhủ. Ra mà bà nội biết à đã tính toán hay ho đến như thế nào.
Chiều hôm sau, hắn gọi tới văn phòng nơi nàng làm việc.
Alex, George Mellis đây. Có phải em đó không?
Vâng, em đây.
Tâm trạng của nàng rối bời. Anh muốn gọi cho em sớm hơn, George phân bua. Nhưng anh vừa mới từ Athens tới đây, cách đây có vài ít phút thôi.
Trái tim của nàng như tan ra.
Anh vừa đi Athens ư?
Em vẫn nhớ bữa tối tuyệt vời của chúng ta chứ?
Nhớ, em vẫn nhớ.
Ngày hôm sau, anh được báo là cha anh bị một cơn đau tim.
Ôi, anh George.
Nàng cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ xấu về hắn.
Ông cụ thế nào ạ?
Ơn Chúa đã qua khỏi, song anh bị giằng xé quá.
Ông muốn anh trở về Hy Lạp để trông nom công việc gia đình.
Anh về ư?
Nàng cố nén hồi hộp. Không, nàng thở phào. Giờ thì anh biết chỗ của anh rồi. Không một ngày một giờ nào mà anh lại không nghĩ tới em. Thế khi nào thì anh có thể gặp em được? Mình có thể cùng đi ăn tối nay. Lần đầu tiên, George Melis có được cảm giác mưu mô của Eva và hắn sẽ thành công. Thoạt đầu, nó có vẻ chỉ là một trò chơi của Eva. Nhưng giờ đây, nhìn Alexandra đang ngồi trước mặt hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Hắn biết Alexandra sẽ là của hắn. Đó là thành công bước đầu. Những bước tiếp theo có phần nguy hiểm. Song với sự giúp đỡ của Eva, hắn chắc chắn sẽ làm được. Chúng ta đã chung nhau từ đầu và sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả. Eva nói thế với hắn. George Melly chưa từng bao giờ tin vào bạn làm ăn cả. Khi đã có điều hắn muốn, khi hắn đã có Alexandra, lúc ấy hắn sẽ thu xếp với Eva. Ý nghĩ đen tối làm cho hắn sung sướng. Anh đang mỉm cười đó, Alexandra nói. Hắn đặt tay lên tay Alexandra và sự đụng chạm đó sưởi ấm nàng. Anh đang nghĩ rằng thật sung sướng khi được ở bên em. Hắn thọc tay vào túi lấy ra một hộp nhỏ. Anh có mang chút quà từ Hy Lạp về cho em đây. Ôi, George. Mở ra đi, Alex. Trong hộp là chuỗi hạt kim cương. Đẹp quá. Đó là chuỗi hạt mà Eva đã giao cho hắn. Em... Alexandra run rẩy. Em cảm ơn anh. Hắn nhìn vào đĩa của nàng. Em chẳng ăn gì cả ư? Em không đói. Thế em muốn gì bây giờ? Cái giọng trầm trầm của hắn đầy quyến rũ. Nàng giản dị và thẳng thắn. Em muốn có anh. George Melis hoàn toàn có quyền hãnh diện về căn hộ của mình. Tất cả những thứ sang trọng xa hoa có được đều là quà của những người tình, cả nam và nữ, muốn chiếm được tình cảm của hắn. Và họ đều thành công, dù chỉ luôn là tạm thời. Một nơi ở thật là đẹp, Alexandra kêu lên. Hắn đến bên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Rồi nụ hôn đột nhiên trở nên đắm đuối. Và Alexandra gần như không biết là hắn đã dìu nàng vào phòng ngủ lúc nào nữa. Giữa phòng là chiếc giường lớn. George ôm choàng lấy Alexandra và thấy nàng run rẩy. Sao vậy em? Hắn dịu dàng hỏi. Em thấy sợ. Không phải nàng lo sợ việc lên giường với hắn, mà chỉ sợ sẽ làm cho hắn thất vọng. Hít một hơi sâu, nàng bắt đầu cởi hàng nút áo. George thì thầm. Hãy để anh, hắn nói, rồi từ tốn cởi bỏ lớp váy áo che phủ tấm thân tuyệt mỹ của nàng, rồi ngây người trước tấm thân trần truồng tuyệt mỹ ấy. Đột nhiên, hắn thèm được vò xé đánh đập tấm thân ấy, muốn làm cho cô gái này trước hắn phải hét lên vì đau đớn. Nhưng rồi, hắn nhớ đến lời cảnh cáo của Eva. Nếu mà anh làm cho con bé đau đớn, anh sẽ không bao giờ gặp lại nó được nữa. Hắn cởi quần áo và kéo Alexandra áp sát vào mình. Hắn bế nàng lên giường và chậm rãi mơn trớn trên khắp thân thể ngà ngọc của nàng. Cho đến lúc nàng không thể còn có thể chờ đợi thêm một giây nào được nữa. Ôi, nàng rên rỉ. Nào, anh... Hắn trườn lên nàng và khoái cảm hắn mang đến cho Alexandra dường như quá sức chịu đựng. Nàng ôm ghì lấy hắn rồi chợt khóc, và cũng không biết vì sao nàng khóc nữa, ngoài cảm giác sung sướng và thanh thản. Nào, George dỗ dành, mọi thứ đều tuyệt vời với em đó chứ? Và đúng như vậy, Eva sẽ phải hài lòng về hắn. ở mọi cuộc tình luôn có những hiểu lầm ghen tuông dằn vặt, nhưng không hề làm vậy với tình yêu của George và Alexandra. Eve đã lo liệu tất cả. Hắn biết từng ý thích của nàng, chia sẻ với nàng từng niềm vui nỗi buồn, và mỗi khi ở trên giường hắn đều làm cho nàng thỏa mãn tột đỉnh. Nàng cố tìm ở hắn một khiếm khuyết nhưng mà không thể. Hắn thật toàn diện. Và càng ngày, Alexandra càng muốn để bà nội gặp hắn. Song George luôn luôn né tránh việc gặp phải Kate Blackwell. Anh tin là bà nội thật sự tuyệt vời, nhưng anh sợ bà nghĩ rằng anh không xứng đáng với em. Vớ vẩn nào! Sự khiêm nhường của hắn làm nàng thêm cảm động. Bà sẽ yêu anh cho mà xem. Được, hắn nói. Hãy chờ đến khi anh có đủ lòng dũng cảm, em yêu nhé.
Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.